Quyền tài, chương 32, tặng iPhone 4, góc truyện audio.com. Trong ngày giao dịch kế tiếp không có biện pháp bán đi và chuyển đi ngạch chống tài chính cổ phiếu, cho nên buổi trưa hôm nay Đồng Học Bân mới dùng giao dịch phần mềm trên máy tính, không thể chờ đợi được đem toàn bộ 2 vạn đồng chuyên vào ngân hàng. Thấy Chu Trường Xuân đi bệnh viện mua thuốc không ở đơn vị, Đồng Học Bân về sớm chút, trong chốc lát đến ngân hàng công thông xếp hàng cầm số chuyển cho mẫu thân 3.000 đồng, muốn cho mẫu thân bên kia được dư giả một chút. Sau khi làm xong, Đồng Học Bân lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho mẹ. Tít tít tít, âm thanh đối diện là giọng nữ. Alo, Trung học Huệ Điền Hương. Đồng Học Bân nói, ngài khỏe chứ, phiền toái ngài, tôi tìm một người tên là Loan Hiểu Bình. Tìm Loan lão sư à, anh chờ một chút, âm thanh dừng lại, giọng hơi lớn, Loan lão sư. Điện thoại, có thể là con của cô. Vài giây sau, thanh âm mẫu thân xuất hiện ở đầu kia ống nghe điện thoại. Học Bân, Đồng Học Bân ngồi xuống ở trên ghế đại sảnh ngân hàng công thương, mẹ, đang ăn cơm mà, không có việc gì khác, chỉ là nói một tiếng với mẹ, con mới làm việc, vừa gửi cho mẹ 3.000 đồng, mẹ có rảnh thì ra ngân hàng lấy, mắt thấy trời sắp lạnh, ngài mua áo khoác ngoài đi, coi như là con tặng mẹ. Mẹ từng mất không ít tiền trên cổ phiếu, Đồng Học Bân hiểu rõ nếu như nói tiền này là đầu tư cổ phiếu được, khẳng định mẹ sẽ lo lắng nói đâu đâu, hắn lại không có cách nào khác giải thích chuyện bách cho nên dứt khoát không nói. Đầu kia truyền đến âm thanh oán giận của mẹ, mẹ không cần con phải ngươi tiền, chỗ này mẹ có, con giữ lại mua chút gì đó không tốt hơn à? Đồng Học Bân ai ra một tiếng, gửi thì đã gửi rồi, mẹ không cần phải nói. Ai, mẹ vui mừng thở dài. Vậy được rồi, nhưng lúc này thôi, lần tới không can cho mẹ tiền, chỗ tiền lương này của mẹ đủ dùng, không cần con phải lo, tự con có thể cất giữ nhiều một chút thì tốt. Ai, những năm này chúng ta nghèo, mẹ đều không chú ý mua cái quần áo gì cho con cũng vào cơ quan, mẹ không thể để cho người khác chê cười, những quần áo có vết rách kia con nên ném đi, đi mua vài món mới. Đồng Học Bân cúi đầu nhìn áo tê sất nhăn đã phải màu, a, buổi tối con đi mua. Mẹ tiếp tiền điện thoại, đơn giản hỏi tình huống công tác Đồng Học Bân rồi cúp điện thoại. Buổi tối, sau khi tan việc, Đồng Học Bân chen lên xe công cộng nhắn cho cô Vân Huyên một tin ngắn. Hôm nay tăng ca không? Con làm món ăn chờ gì về nhà nhé? Phát đi xong, Đồng Học Bân không khỏi có chút hạnh phúc, ai ra nha, cái ngữ khí này giống như một đôi. Từng dòng tin hiện ra, tin tức cô Vân Huyên nhắn tới, đừng chờ gì trở về làm cho con. Đúng rồi, trong nhà hình như không còn thức ăn, cũng không biết con muốn ăn cái gì, như vậy con tới đơn vị gì đón gì, gì bên này cũng sắp tan tầm, hai ta tiện đường đến chợ mua thức ăn. Đồng Học Bân xem xét, vui tươi hớn hở nhắn trở về chữ được. Bắc Nhị Hoàn, Tổng bộ Nhật báo Kinh Thành. Tuy nói mấy năm nay Đồng Học Bân ở chung cùng với Huyên Di rất không tồi, nhưng mà chỉ giới hạn ở quan hệ quê nhà bình thường, cho nên hắn không phải hiểu đặc biệt sâu sắc đối với cô Vân Huyên. Thực ra là trước tháng cứu Huyên Di, Đồng Học Bân mới dần dần đi vào cuộc sống nàng, biết được một số sự tình của nàng. Ví dụ như cô Vân Huyên trước kia tốt nghiệp đại học thì cùng bằng hữu kết hợp mở công ty, kết quả kinh doanh không bao lâu thì phá sản, về sau mới đến bộ phận quảng cáo Nhật báo Kinh Thành làm một. Góc truyện audio.com. Chức vị, giờ đây tựa như là chủ quản một tổ. 10 phút trôi qua, lục tục có người tan tầm. Đồng Học Bân vẫn lần đầu tiên tới cơ quan Huyên Di đón nàng, không biết nàng đi ra từ chỗ nào, chừng mắt tìm trong đám người. Đột nhiên, thân ảnh đầy đặn thành thục của cô Vân Huyên từ một gian cơ quan đằng xa đi ra, áo sơ mi trắng, váy màu cà phê tất chân, giày cao gót đen, một thân trang diêm thấy thế nào cũng không chán. Đồng Học Bân lại lần đầu tiên bị nụ cười và dáng người Huyên Di mê hoặc thật sâu. Ai, ngươi nói vì sao Huyên Di đẹp như vậy? Cô tổ trưởng, sáng mai gặp, ngày mai gặp, cô Vân Huyên rụt rè gật đầu, cô thì cái dự án ngày hôm qua thiết kế sao rồi? Cô Vân Huyên nghiêng đầu nói, à, Tiểu Lừ đã làm rồi, ngày mai em trao đổi cùng hắn. Tốt, vậy thì chú ý an toàn trên đường, bye bye. Đừng nói, cô Vân Huyên thật là có tư vị nữ cường nhân, khiến cho Đồng Học Bân kiến thức một mặt công tác của nàng. Cô Vân Huyên thấy được Đồng Học Bân, giày cao gót tần suất nhanh hơn chút ít, cười dịu dàng đi tới nói. Chờ lâu chưa, tại sao chưa tiến vào, có khu tiếp đãi mà, con mắt Đồng Học Bân không hề nhìn lung tung nói, chẳng muốn đăng ký, cô Vân Huyên cười cười chỉ một ngón tay về phía đối diện, đi, đi chợ mua chút món ăn cậu thích ăn trước. Qua đường cái, Đồng Học Bân thấy cô Ván Huyên không ngừng xoa bả vai, vội vàng ân cần nói. Mệt mỏi hả, con cầm túi cho gì? Cô Vân Huyên dẫn hắn vào chợ, không ý kiến được, dù sao cũng là làm việc cho người ta, mệt mỏi cũng là mệt mỏi trên thân thể, nghĩ lúc trước kia Di vừa tốt nghiệp mở công ty mới là mệt, thân thể mệt mỏi, tâm càng mệt mỏi trước quầy hàng. Cô Ván Huyên khí chất nữ cường nhân đảo mắt đã bị khí chất bà chủ gia đình thay thế, trứng gà bán thế nào? 4 đồng 3 quả, lấy 2 cân. chân gà chỗ này bao nhiêu tiền? À, mua, dứt lời Cù Vân Huyên nở nụ cười, tiếp đó liền nói chủ đề lúc trước. Thật là đáng tiếc, lúc trước tuổi tác nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nếu giờ đây một lần nữa cho đít mở một công ty, khẳng định kinh doanh mạnh hơn so với trước kia. Sau này gì còn muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, là nghĩ như vậy, nhưng mà không có tiền, chờ gì tích góp tiền vài năm trước rồi nói sau. Đồng Học Bân cảm thấy mục tiêu hai người không sai biệt lắm, hắn là muốn làm đại quan, Huyên Di là muốn kiếm nhiều tiền. Phố Bắc Khẩu Hòa Bình, Đồng Học Bân vốn định làm trợ thủ hỗ trợ cho Huyên Di ăn trực cũng không có ý tứ, nhưng Cù Vân Huyên lại chết sống không đáp ứng, phải bắt Đồng Học Bân trở về nhà, muôn hăn tắm rửa mới tới ăn. Đồng Học Bân không chịu nổi nàng nói một trận đâu đâu, đành phải vẻ mặt đau khổ trở về nhà mình tắm rửa thay quần áo. Phòng 302, Cù gia. Đồng Học Bân làm khô tóc đền cửa nhà Huyên Di, cửa vừa mới mở, mùi thơm chân gà hầm bia theo khe cửa chen vào trong lỗ mũi Đồng Học Bân, hắn hưởng thụ hít sâu một hơi, nghiêng người bước nhanh vào phòng, hô thật thơm, cơm không biết thế nào. Nhìn một cái về hướng vài món ăn nóng hôi hổi trong mâm trên bàn cơm phòng khách, Đồng Học Bân rất muốn ăn, vén tay áo lên muốn ngồi qua đó ăn. Cù Vân Huyên tức giận đánh vào tay hắn một cái, mèo con tham lam. Đi, rửa, tay, trước, Đồng Học Bân nói, con vừa tắm xong, con mở cửa thì tay không đụng vào cửa, con khóa cửa thì tay không đụng cửa, Cù Vân Huyên vô tay hăn, con mèo bẩn, nhanh đi. Đồng Học Bân cười cười sờ sờ cái mũi, xoay người vào phòng bếp. Cù Vân Huyên buộc, góc chuyện audio.com, tạp dề lên không khỏi cười, đi ra thì mang hai đôi đũa. Hiểu rồi, chủ nghệ Huyên Di chưa nói, đi khách sạn Vương Phủ làm đầu bếp cũng dư giả. Đồng Học Bân ăn 10 phần no bụng, vừa ở một cái, vừa ngồi ở trên ghế sofa vuốt bụng, nhìn bà chủ gia đình Cù Vân Huyên bận rộn dọn dẹp bát đũa, hắn cảm giác mình thật sự quá hạnh phúc, thầm nghĩ thư thái nhắm mắt lại, hưng phấn nằm ở ghế sofa ngủ một giấc. Ai ai ai, nếu ai có thể lấy Huyên Di làm lão bà, nửa đời sau không thể vui đến chết. Đang nhìn chằm chằm vào đùi Huyên Di trắng bóng trong phòng bếp suy nghĩ miên man, hai cái đùi đẹp đầy đặn trắng nõn đột nhiên bước tới, càng ngày càng gần, đến từng sợi đường vẫn mặt dép lê cũng nhìn thấy rõ ràng. Nghĩ gì thế, Cù Vân Huyên đứng ở trước mặt hắn, Đồng Học Bân phi tốc thu hồi ánh mắt khụ khụ, cái kia con vừa được phát tiền lương, nhờ gì theo giúp con mua hai bộ quần áo. Cù Vân Huyên cười cười véo véo khuôn mặt hắn, được rồi, dì làm tham mưu cho con, trang điểm Tiểu Bân thành anh chàng đẹp trai. Đồng Học Bân lúng túng nói, dì đừng nói con khó coi được không, theo con, bộ dáng này, mặc cái gì cũng không đẹp trai nổi. Nói hưu nói vượn, Cù Vân Huyên mất hứng đánh cho hắn một cái, dì nói con đẹp trai thì con đẹp trai, đi, đi ra siêu thị. Cách chương.